Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau rằng: ông này đón tiếp phần tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang mà đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc có người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa chiều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em là anh chị em có tin Chúa không, thì chắc là nhiều người sẽ nghĩ là ông cha này kỳ cục, người ta không tin Chúa thì giờ này người ta ngủ cho nó khoái như tội gì mà phải đến nhà thờ mà đi lễ. Nên bảo đảm là tất cả anh chị em đều tin Chúa, tôi cũng vậy. Mà bây giờ nếu tôi hỏi thêm một câu nữa, anh chị em tin Chúa đó, thì đối với anh chị em, Chúa là ai? Và tôi dám chắc là sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau lắm. Cho dẫu tất cả chúng ta đều tin Chúa, nhưng mà có thể là mỗi một người hình dung ông Chúa khác. Thời Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, mà lúc đó Thánh Luca ghi nhận là những người Pha-ri-sêu và các kinh sư sầm xì bàn tán đấy. Thế tôi hỏi anh chị em là những ông Pha-ri-sêu và những ông kinh sư này có tin Chúa không? Ô, tin quá chứ, đạo gốc đấy, gốc là gốc bự chứ không phải gốc thường đâu. Họ tin Chúa, nhưng mà với họ Thiên Chúa là một đấng thế nào đó để họ có thể nhân danh Ngài mà khinh chê người khác và tự mãn về bản thân mình. Họ tin Chúa, nhưng mà Thiên Chúa đối với họ là một đấng như thế nào đó để mà một ngày nào đó họ nhân danh Thiên Chúa đó mà đóng đinh chính Đức Giêsu vào thập giá. Thế cho nên tôi nói với anh chị em nhiều lần, những người đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá không phải là người vô thần, mà toàn là dân đạo gốc hết. Toàn là dân đạo gốc hết. Cho nên cái câu hỏi rất là căn bản nhé. Đối với tôi, Thiên Chúa là ai? Một cái câu hỏi rất căn bản, mà có khi chúng ta phải hỏi đi hỏi lại chính mình. Bởi lẽ ta hình dung Thiên Chúa như thế nào thì ta sẽ sống như vậy. Và khi Chúa Giêsu đến, Ngài giới thiệu cho ta dung nhan đích thực của Thiên Chúa, để khi ta tin vào một vị Thiên Chúa đích thực như vậy
thì ta cũng sống cái cuộc sống làm người đích thực. Thế thì hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho ta một khuôn mặt Thiên Chúa như thế nào. Ngài nói đơn giản lắm, Thiên Chúa giống như là một người chăn chiên mà đánh mất một con chiên lạc thôi, để bỏ 99 con chiên lại để đi tìm con chiên lạc cho bằng được. Thiên Chúa giống như là một người đàn bà nghèo có 10 đồng bạc ấy, cho nên là đánh mất một đồng thì bà ấy không ngủ được, bà ấy thắp đèn, bà ấy lấy chổi, bà ấy quét cả nhà đi tìm cho được đồng bạc đánh mất. Thế theo anh chị em đó, Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn đó mà kể thì Ngài muốn nói với chúng ta về một vị Thiên Chúa như thế nào đấy. Riêng tôi thì tôi thấy thế này, Ngài giới thiệu một khuôn mặt Thiên Chúa rất lạ. Đó là một Thiên Chúa đi tìm con người. Từ trước đến nay chúng ta toàn nói là mình đi tìm Chúa không ạ? Từ trước đến nay khi mà nói đến một người tội lỗi ăn năn hối cải là chúng ta toàn nói đến cái sự bình an và niềm vui của cái người tội lỗi đó bây giờ được tha thứ, được trở về. Nhưng mà ở đây không, ở đây trước hết á, là Thiên Chúa đi tìm con người. Ở đây trước hết là cái niềm vui của Thiên Chúa và niềm vui của thiên đàng khi mà có một người tội lỗi ăn năn trở lại. Thiên Chúa đi tìm chúng ta trước khi ta tìm kiếm Chúa. Mà đây không chỉ là lý thuyết, đây là kinh nghiệm, tôi dám chắc là của mỗi anh chị em nếu mà chúng ta chân thành nhìn lại cuộc đời của mình. Tôi thử nêu ra một vài sự kiện nhé. Có những lúc trong cuộc đời anh chị em và tôi lạc xa Chúa, và khi ta lạc xa Chúa là chính Chúa đi tìm mình. Chúa đi tìm mình có thể là mình không thấy rõ là Chúa hiện ra, nhưng mà Chúa đi tìm mình qua những con người mà mình gặp gỡ. Chẳng hạn như là ông Thánh Francisco Xavier, lúc đó còn trẻ lắm mà giỏi lắm mà nổi tiếng lắm ở bên thủ đô của nước Pháp. Vậy mà một ngày nào đó là ông gặp cái anh sinh viên tên là Ignacio, nói có một câu thôi: được lời lãi cả thế gian này mà mất linh hồn thì được cái ích gì. Thế là ông ấy đổi đời. Chúa đi tìm ông ấy qua Ignacio. Và tôi chắc là như vậy, khi anh chị em và tôi lạc xa Chúa, Chúa cũng đi tìm ta qua những con người ta gặp gỡ. Một ai đó nói với ta một câu nào đó làm cho mình phải suy nghĩ lại cái cuộc sống của mình mà mình trở lại, có đúng không? Hoặc là Chúa đi tìm mình qua một cái biến cố nào đó. Ông Thánh Ignacio, trước khi mà ông ấy đem lời Chúa đến cho Francisco Xavier, thì chính bản thân ông ấy là một sĩ quan nổi tiếng, có biết Chúa là ai. Nhưng mà rồi trong một cuộc chiến ông ấy bị thương ở chân, thế là phải nằm một chỗ. Và chính cái lúc mà nằm một chỗ đó, đọc sách đó, rồi mới suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Chúa tìm ông ấy qua chính cái biến cố đau khổ. Và tai tôi đã từng nghe những anh chị em tâm sự cái chuyện đó, đúng là thất bại, đúng là đau khổ, nhưng mà lại chính cái đau khổ đó giúp cho mình khám phá lại cái đời sống của mình và mình định hướng lại, thay đổi toàn bộ. Thế không có phải là Chúa tìm anh chị em không? Cho nên rất là rõ là Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Nếu anh chị em thực sự tin rằng Thiên Chúa mà tôi tin đó là đấng đi tìm tôi vì yêu thương tôi, thì thưa anh chị em, xin hãy để cho Chúa đi tìm. Tôi nói như vậy là bởi vì nhiều khi chúng ta không chấp nhận để cho Chúa tìm.
Người chăn chiên có một con chiên lạc, và người đàn bà nghèo có một đồng bạc bị mất. Cái đồng bạc bị mất, nó mất ở chỗ nào thì nó nằm yên ở chỗ đó. Bà ấy chỉ có lấy cái chổi bà ấy cua mà nó đúng chỗ là nó ra thôi. Cái con chiên nó lạc, nó lạc ở chỗ nào thì nó cứ đứng luẩn quẩn ở đấy, mà người chăn chiên đến đúng cái nơi thì là thấy nó. Còn anh chị em và tôi thì không, mình có tự do mà. Thế cho nên là mình lạc xa Chúa, mình nằm một chỗ đấy, rồi Chúa lấy chổi, Chúa khều, nhưng mà Chúa khều đến đâu là mình tránh đến đấy, mà tránh giỏi lắm, cho nên Chúa khều mãi cùng chúng. Mình có tự do mà. Thế cho nên tôi mới nói với anh chị em là hãy để cho Chúa đi tìm, hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta, đừng tránh né. Thêm một điểm nữa là nếu thực sự mà mình tin là Thiên Chúa là đứng đi tìm mình và yêu thương mình, thì hãy bắt chước cái cung cách ứng xử của Thiên Chúa. Thay vì có cái cung cách ứng xử của mấy ông Pha-ri-sêu và kinh sư đó, tự hào mình là người đạo đức, rồi khinh chê người khác, rồi xa tránh người khác, rồi coi thường người khác, thì ta được mời gọi để bắt chước cái cung cách ứng xử của một Thiên Chúa đi tìm, một Thiên Chúa yêu thương, nghĩa là một cung cách chia sẻ, cảm thông, liên đới, thương xót, tha thứ. Nếu thực sự là chúng ta tin vào Thiên Chúa đi tìm như vậy, thế thưa anh chị em, bây giờ chúng ta cử hành thánh lễ. Thế thì khi ta chiêm ngắm cái tấm bánh nhỏ mà ta tin là Chúa Giêsu ở đó, thì chính chúng ta khám phá ra nơi tấm bánh đó cái dung nhan của một Thiên Chúa đi tìm. Bởi vì nếu mà Ngài không đi tìm chúng ta đó, thì Ngài cứ ở trên trời cho nó sướng chứ tội gì mà Ngài xuống cái nhà thờ này cho nó chật chội ra. Thế mình chiêm ngắm cái tấm bánh đó để mình thấy cái dung nhan của một Thiên Chúa đi tìm, và một Thiên Chúa yêu thương đến độ là trở thành bánh cho mình ăn. Thì ước gì khi cử hành thánh lễ, và nhất là khi hiệp thông với Ngài, xin cho chúng ta cũng được mang lấy cái tâm tư của Ngài, dám tin vào một Thiên Chúa đi tìm và yêu thương mình, và sống tâm tình của Ngài trong chính cuộc sống đời thường của mình. Amen.